This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xứ ngôn viên Hoàng Tính. Xin chào chú Hoàng Tính, các quý phụ huynh và các bé thiếu nhi của chương trình Kể Chuyện Em Nghe ngày hôm nay.
Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình thiếu nhi cũng như là thân ái gửi lời chào đến các bé thiếu nhi cũng như là cô Anna đang có mặt trong phòng ghi âm của Sài Gòn Dallas 1600 AM để thực hiện chương trình thiếu nhi, và đặc biệt đó là những cái câu chuyện mà cô Anna gửi đến cho chúng ta cũng nhiều lắm rồi ha. Các bé thiếu nhi cũng như là quý vị phụ huynh, mà không biết ngày hôm nay cô Anna có khỏe không cô Anna?
Dạ, Anna khỏe, không biết là mọi người có khỏe hay không?
Chắc không phải khỏe hả?
Dạ, hôm nay ở ngoài trời mưa lớn lắm chú Hoàng Tính.
Nhìn ra thấy rồi.
Vì cô Anna nghĩ là hôm nay mấy bé thiếu nhi không có được đi chơi rồi. Vậy là phải ở nhà. Nếu mà các bé ở nhà thì nhớ mở cái đài lên để nghe cô Anna kể chuyện vào chủ nhật hàng tuần nhé. Chủ nhật ngày hôm nay thì cô Anna sẽ kể cho các bé thiếu nhi nghe câu chuyện Em Bé Thông Minh. Và câu chuyện này rất rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Tại cô Anna nhớ là hồi nhỏ cô Anna có đọc những câu chuyện tranh về Em Bé Thông Minh này. Và câu chuyện rất rất là hay. Xin các bé hãy lắng nghe nha.
Mang tên là gì?
Em bé thông minh
để coi em bé này như thế nào. Mời quý vị cũng như là các bé thiếu nhi cùng thưởng thức sau đây.
Ngày xưa, có một ông vua sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu cũng đưa ra những câu đố oái âm để hù hút mọi người. Nhưng tuy mất nhiều công mà chưa thấy có người nào thật lỗi lạc. Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng. Cha đánh trâu cày, còn đập đất. Ông bèn dừng ngựa lại và hỏi:
Ông lão kia ơi, trâu của lão cày một ngày được mấy đường vậy?
Người cha đứng ngẩn ra, chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con chừng 7 tuổi nhăm miệng hỏi vặn lại quan: Thế thì hỏi ông câu này đã, nếu mà ông trả lời được câu này á, mà ngựa của ông một ngày đi được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường. Viên quan nghe hỏi là như thế thì há hốc mồm, sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Ông thầm nghĩ bụng, nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu nữa cho mất công. Quan bèn hỏi tên họ, làng xã, quê quán của hai cha con, rồi phi ngựa một mạch về tâu vua. Nghe nói vua lấy làm mừng lắm. Nhưng để biết xác định hơn, vua bèn sai ban cho làng ấy 3 thùng gạo nếp, 2 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Khi dân làng nhận được lệnh vua, ai nấy đều tưng hửng và lo lắng, không thể hiểu thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lời bàn tán, vẫn không nghĩ ra được cách gì giải quyết cả. Từ trên xuống dưới, mọi người đều coi là một tai vạ. Việc đến tay em bé, con người thợ cày, em liền bảo cha. Chả mấy khi được lọc của vua ban, bố cứ thưa với làng là ngã thịt 2 con trâu và đổ 2 thùng gạo nếp để cho mọi người ăn một trận cho sướng miệng. Còn 1 con trâu và 1 cái thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho bố con ta chảy kinh lo liệu việc đó.
Đã ăn thịt mà còn lo liệu thế nào được? Đâu bộ trâu, mày đừng có làm vậy mà bay đầu đó đi con ơi con à, đừng có hại nghe chưa?
Cha cứ mặc cho con lo, thế nào cũng xong thôi. Người cha vỗ ra đình trên bay câu chuyện, cả làng nghe nói vẫn còn ngờ vực, bắt cha con phải làm giấy cam đoan mới dám ngã trâu đánh chén. Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói tìm đường tiến kinh. Đến hoàng cung, con bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì nhân lúc mấy tên lính căm vô ý, lẻn vào sân ròng khóc lum. Vua sai lính điệu vào khản họng.
Cái thằng bé kìa, mày có việc gì mà sao mày lại đến đây khóc vậy hả?
Tâu đức vua, mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé để vậy chơi với con cho có bạn, cho nên con khóc dám mong đức vua phán bảo cho cha con cho con một đứa để nhờ. Nghe nói vua và các triều thần đều bật cười, vua lại phán:
mày muốn có em á không?
Dạ.
Mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố mày đi chứ, bố mày là giống được làm sao mà đẻ được.
Thế sao làng của chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực cho đẻ thành 9 con để nộp cho đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được kia chứ? Vua cười bảo:
ta thử thôi nghe chưa, như vậy thì cái làng chúng mày không có biết đem trâu ấy ra rồi ngã thì tức là giết mạng với nhau hả?
Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết là lộc của đức vua mà, cho nên đã làm một cổ ăn mừng với nhau rồi.
Thì ra.
Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc, nhưng vua vẫn còn muốn thử cho một đến cùng. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở nhà công quán, bỗng có sứ nhà vua mang tới 1 con chim sẻ và lệnh chỉ bắt họ phải dọn thành 3 cổ thức ăn. Em bé bảo cha lấy cho mình 1 cái kim mai rồi đưa cho sứ giả và bảo: nè, ông cầm lấy cái này về tâu với đức vua, xin rèn cho tôi thành 1 con dao để xẻ thịt chim được không? Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lập tức, vua cho gọi cả cha con vào ban thưởng rất hậu. Hồi đó, có một nước láng giềng lầm lè muốn chiếm bờ cõi của nhà vua. Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ mới sai sứ thần đưa sang 1 cái vỏ còn ốc vặn rất dài, rỗng 2 đầu, đổ làm sao sâu trong 1 sợi chỉ mỏng manh xuyên qua đường ruột ốc. sau khi nghe sứ thân trình bày mục đích cuộc đi sứ. Vu Quan đưa mắt nhìn nhau, không trả lời được câu đố oái âm ấy, tức là tỏ ra thua kém và phải thừa nhận sự lép vế của mình đối với nước láng giềng. Các đại thần đều vò đầu suy nghĩ. Có người dùng miệng hút, mong cho sợi chỉ lọt qua. Có người bô sáp vào sợi chỉ cho cứng, để cho dễ sâu. Nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. Bao nhiêu các ông trạng, các nhà thông thái chịu vào, đều lắc đầu bó tay. Cuối cùng, triều đình đành tìm cách mời sứ thần tạm nghỉ ở công quán, để đó, để có thời giờ để đi hỏi ý kiến em bé thông minh ngày nọ. Một viên quan mang dụ chỉ của vua đến nhà em bé vào lúc em đùa nghịch ở sau nhà. Nghe quan trình bày ngọn ngành câu đố của sứ giả ngoại quốc, em bé không đáp, chỉ hát lên một câu: tan, tinh tình tan, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng. Bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang, tan tình tan. Rồi bảo: không cần tôi phải vào triều đình làm gì, cứ theo cách đó mà sâu được ngay. Viên quan sung sướng lật đật trở về tàu vua. Vua và các triều thần nghe nói như mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt kinh phục của sứ giả nước láng giềng. Rồi đó vua phong cho em bé làm trạng nguyên. Vua sai xây dinh thự ở bên một hoàng cung cho em bé để tiện hỏi nay. Thông minh không? Thiệt là thông minh phải không chú Hoàng Tính?
Chắc chắn là phải thông minh rồi. Sau khi mà nghe được cái câu chuyện này, đó là những cái câu chuyện, truyền cổ tích, truyền ngày xưa để nhắc nhở chúng ta về cái thông minh của những em bé, cũng là một cái cách để mà chúng ta dạy cho con cái của chúng ta về một cái sự thông minh. Hy vọng lắm thầy.
Dạ vâng, và kèm theo cái câu chuyện này thì cô Anna có thêm một cái nhạc phẩm để tặng cho các bé thiếu nhi do Xuân Mai trình bày, là bài Cả Nhà Thương Nhau.
Thank you.
Và thêm một nhạc phẩm để kết thúc chương trình của ngày Chủ nhật hôm nay thì cô Anna sẽ gửi đến cho các bé thiếu nhi do anh Thư trình bày, nhạc phẩm tên là Vườn cây của ba.